tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ năm trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải cọng lọc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật hôm nay đưa chúng ta đến dụ ngôn cuối cùng của Đức Giêsu trong loạt bài Những dụ ngôn ven biển hồ được Thánh sử Matthew xếp vào chương 13 sách Tin mừng của Ngài. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Cũng giống như các dụ ngôn trước, Đức Giêsu lại dùng hình ảnh hết sức đời thường để minh họa về nước trời. Cứ nhìn vào các công việc hàng ngày và bạn sẽ biết những việc trên trời như thế nào. Nước trời trong dụ ngôn hôm nay được ví như chiếc lưới mà các ngư phủ thả xuống biển. Đến khi kéo lên thì thu gom đủ loại cá, không phân biệt, không lựa chọn. Nó buộc phải kéo theo tất cả mọi thứ khi xuyên qua nước, chứa đủ những thứ hỗn tạp. Nếu áp dụng điều này cho giáo hội là công cụ của nước trời ở trần gian, thì nó có nghĩa là giáo hội không thể chọn lọc tinh thần. Giáo hội lữ hành trần thế là một tập thể pha trộn gồm đủ mọi loại người, tốt và xấu, hữu dụng và vô dụng, cao sang và hèn mọn. Nhưng quyền xét đoán tốt xấu, hữu dụng và vô dụng lại không thuộc về chúng ta hay giáo hội. Lâu nay vẫn tồn tại hai quan niệm về giáo hội lữ hành: tách biệt và dung nạp. Ý tưởng tách biệt thì cho rằng giáo hội chỉ dành cho những người tốt, những người thật sự riêng biệt, những người hoàn toàn khác hẳn với số còn lại. Quan niệm này nghe ra thì rất lý tưởng và hấp dẫn, nhưng tiếc rằng đây không phải là quan niệm của tần ước. Vì anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Phận vụ của con người không phải là xét đoán hay phê phán người khác, nhưng là sống và tìm kiếm thánh ý Chúa. Còn ý tưởng du nạp thì cho rằng Giáo hội phải là một chiếc lưới, phải mở ra cho hết thảy mọi người, phải là một tập thể pha trộn. Và quan niệm này lại thích hợp với ý tưởng của dụ ngôn cũng như hợp với đường lối của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giống với dụ ngôn cỏ lùng, triết đoạn tin mừng hôm nay một lần nữa kêu gọi chúng ta đừng có thái độ phán xét người tốt, kẻ xấu, vì đó không phải là quyền hạn của chúng ta. Nhưng khác với dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giê-xu muốn chúng ta tập trung hơn vào ngày phán xét. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải cọc lọc nghiến răng. Điều mà dụ ngôn hướng chúng ta đến, đó chính là ngày sau cùng, vì có nhiều người chỉ nghĩ đến ngày tận cùng của thế giới này, nhưng không lo nghĩ cho ngày sau cùng của đời họ, lúc họ từ giã cuộc sống dương gian mà về với Thiên Chúa. Chính trong ngày sau cùng này, mọi thứ sẽ được phân định rõ ràng, cả tốt, cả xấu, cả tươi, cả ươn, cả chết, cả sống. Và chỉ một mình Thiên Chúa mới là đấng có uy quyền để phán xét sự tốt xấu hay dở của chúng ta. Vì thế, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta có sự chuẩn bị cho ngày tận cùng của đời mình. Và một trong những việc để chuẩn bị cho ngày đó, tất nhiên không thể thiếu việc thay đổi lối sống của bản thân cho hợp với tinh thần của tin mừng. Và tinh thần đó là, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chuẩn bị cho ngày sau cùng của đời mình bằng cách sống theo tinh thần của tin mừng là sống bác ái và yêu thương anh chị em của chúng con. Amen.
Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin ra lúa, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phu gác xe đang ngồi lo, bầy con đang nhiều nhóc, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nhọc.